This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại chương trình này. Và ở ngoài kia, ở trên thế giới thì cái corona đó vẫn còn tung hoành, chưa có dấu hiệu ngừng. Tuy rằng một vài nơi cũng có dấu hiệu là giảm chút chút, nhưng mà vẫn còn. Vì vậy cho nên chương trình ngày hôm nay chúng ta lại nói tiếp, phải không chị Thủy? Không ai ưa cái cô tên là Rona đó hết.
Vâng, chị đúng vậy, chị Thu Nga ơi. Bây giờ mà mình có nói bất cứ cái đề tài gì khác thì thấy nó cũng lạc lõng.
Yeah.
Cả không có ai quan tâm, tại bây giờ ai cũng chỉ lo cái corona này thôi. Nhưng mà đồng thời đó, nếu mà theo dõi ở trên Internet nhiều, chị cũng thấy đó, có rất nhiều những cái bài văn, những cái bài viết và những cái bài thơ đó chị.
Yeah.
Rất là cảm động.
Đúng rồi.
Đọc lên thấy rất là cảm động. Trong cái lúc này cũng nói lên cái lòng con người, cũng đồng thời cũng là một cái sự nhắc nhở con người về cái về những cái sự mà cái sự mỏng manh đó của một cái phận người đó, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, thật là mỏng manh. Những ai mà không có chịu nổi, hoặc là vì bệnh tật, hay là vì coronavirus, hoặc bất cứ một cái bệnh tật nào mà đưa đến cái chết, mà trong cái khoảng thời gian này đấy, thì thật là cô đơn và tội nghiệp. Giống như Thiếu tướng Lê Minh Đảo chẳng hạn, ông là một vị anh hùng của Việt Nam Cộng Hòa, rồi ông đã mất đi nhưng mà không có một cái tang lễ thật là lớn. Hay là như nữ danh ca Thái Thanh cũng ra đi trong âm thầm lặng lẽ. Và cũng như ở bên Dallas này thì có đại tá Lê Đình Luân. Ông cũng đã ở tù với lại Thiếu tướng Lê Minh Đảo trong một thời gian thật là dài. Nhưng mà đám tang của ông thì cũng không có được có nhiều người đưa tiễn, là tại vì ai cũng sợ và có cái lệnh là social distance. Và ở trong cái thời gian này thì không ai muốn để mà có thể là bị nhiễm từ người khác. Và khi mà chúng ta mà gặp nhau bất cứ người nào thì hình như là người này nhìn người kia với đôi mắt e ngại, tại vì không biết rằng họ đã từng tiếp xúc với ai, họ có nhiễm coronavirus hay không. Và có một cái sự nó không có được bình an mà thanh thản nữa, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Đâm ra có nhiều cái điều thấy thật sự là rất là ngược ngạo trong cái thời gian này. Khi mà không biết chị Thu Nga có đọc thấy cái bài thơ này không, chứ chúng tôi thấy có một cái bài thơ nó nói lên rất là rõ về cái về cái dịch bệnh này. Đó, thí dụ như nó nói rằng cái bài thơ mang tên là Bỗng Nhiên đó chị Thương Nga.
Dạ.
Bỗng nhiên là chúng ta thiếp ngủ, không biết chị có đọc không, bài thơ mang tên là Suddenly.
Dạ chị.
Bởi một cái nhà thơ trẻ người Ấn Độ. Cũng ngắn thôi, thành ra cũng đọc ở đây một chút xíu để mà mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp ý kiến về tâm tình của quý vị, gia đình quý vị trong thời gian này như thế nào, những cái lo buồn như thế nào. Khi mình chia sẻ ra, người ta nói bất cứ cái sự lo buồn nào mà khi chia sẻ ra nó cũng vơi bớt đi, cũng như niềm vui mà nó chia sẻ đó thì nó cũng sẽ tăng lên gấp bội. Thì bây giờ thôi mình cứ chia sẻ với nhau để mà qua cái chương trình Tình Yêu Và Gia Đình này. Thì mời quý thính giả cùng động gọi vào đóng góp với chúng tôi xem như thế nào. Cái bài thơ mà bỗng nhiên này đó, nó là một cái của một ông tác giả tên là Harun Rashid, là một cái người viết rất là trẻ tuổi và lan truyền ở trên Facebook thì để là vô danh, là bởi vì đó những cái bản ở trên Facebook đó thì nó lại được sửa đổi đi chị Thông Nga, nó lại thêm câu này thắt câu kia vào, nhưng mà nguyên bản của cái ông tác giả Harun Rashid này đó mang tên là Suddenly, chúng tôi tạm dịch là bỗng nhiên. Bỗng nhiên chúng ta đi ngủ ở một nơi mà lại thức dậy ở một thế giới khác. Disney không còn là kỳ ảo, Paris không còn thi vị mộng mơ. Bỗng nhiên ở New York mọi người đều ngủ và Vạn Lý Trường Thành không còn là một pháo đài. Bỗng nhiên vòng tay ôm và nụ hôn trở thành vũ khí. Nắm tay nhau và đi dạo công viên bị coi là tội phạm. Bỗng nhiên không thăm viếng mẹ cha và ông bà trở thành dấu chỉ của tình thương. Bỗng nhiên súng đạn, đại liên, xe tăng và bom pháo của con người bắt đầu nằm hứng bụi. Bỗng nhiên chúng ta nhận ra uy quyền chỉ nằm trong tay một mình trời, và bạc tiền không còn giá trị khi chẳng mua nổi kể cả giấy lau chùi. Bỗng nhiên chúng ta bị đẩy trở về đúng vị trí của mình trong vũ trụ, và chúng ta bị buộc phải ý thức là phận con người thật mỏng giòn biết bao khi đối diện với một con vi trùng quá uy quyền và vô nhân tính. Bỗng nhiên con người trở thành không là ai cả. Chị Thu Nga ơi, vậy là tụi mình là bây giờ là tất cả mọi người đều là nobody đó chị Thu Nga.
Đúng như vậy, nobody, không có một cái quyền lực nào mà có thể thay đổi ở trên thế giới trong những tháng ngày qua như là cái sự thay đổi mà do con coronavirus này nó mang lại. Và một cái bài thơ cũng hay lắm là sự sợ cô nào hơn, cô hồn COVID cô đơn, trong ba cô ấy sợ hơn cô nào, cô hồn thử cúng xem sao, cô đơn tìm chỗ vui nào hết ngay, COVID mà dính lại thì gây, nhẹ thì cũng phải nhiều ngày cách ly, nặng thì phải thở oxy, nặng hơn có thể phải đi suối vàng. Đi không từ biệt xóm làng, chẳng ai phúng viếng thắp nhang chia buồn. Đã đi là xác định luôn, mang theo COVID nỗi buồn cô đơn. Cô hồn có khác gì hơn, chết do bệnh tật tuổi hờn mà ra. Nhiễm COVID xác định là nguy cơ sẽ gặp cả ba cô này. Nếu sợ thì hãy làm ngay, luôn giữ khoảng cách rửa tay khử trùng. Khẩu trang luôn phải mang cùng, tránh xa những chỗ tập trung nhiều người. Cửa nhà phải thoáng khí tươi. Đồ ăn nấu chín, mươi mươi hãy dùng. Phương tiện hạn chế đi chung, khai báo y tế phải trung thực vào. Tạm dừng văn hóa thể thao, yêu nước đồng bào xin hãy ở yên. Dịch mang hậu quả nhãn tiền, Mỹ Hàn ý cũng quy tiên như thường. Thì đó là những bài thơ mà chúng tôi chia sẻ. Thấy cái bài, một bài thì có vẻ trầm cảm, một bài thì cũng có vẻ nó nhộn nhộn. Nhưng mà cái đó là cái sự thật mà đang xảy ra cho chúng ta. Cũng như là có nhiều nhạc sĩ đã sáng tác ra những cái bài hát mà Corona nó cũng có ý nghĩa lắm, mà người ngoại quốc hát tiếng Việt cũng ngộ lắm kìa Thủy.
Vâng, chắc là chị nghe, chúng tôi cũng nhìn thấy có một người Mỹ, ông đó là Yoko York, phải không chị?
Dạ, dạ đúng
mà
rồi.
Ông hát cái bài trống cơm đó mà
vâng,
về,
vâng,
về
bài trống cơm
corona,
đó, đúng rồi. Dạ.
rất là vui. Trong cái giai đoạn này đó, chúng ta có quá nhiều cái căng thẳng buồn thảm, thành ra lâu lâu mình cũng nên tìm cái gì vui,
đúng.
Để mình cười một tí là chị Thương An nhỉ, cho nó nhẹ nhàng. Cho nên trong chương trình này cũng mong cái thính giả gọi vào chia sẻ những cái điều gì tích cực, tương đối là vui tươi ở trong gia đình quý vị, hay là nếu có những nỗi lo lắng buồn lo gì của cha mẹ già thì con cái cũng làm cha mẹ vui tươi bằng những cái hành động nào đó trong cái giai đoạn này đó, thì không có một cái gì là quá quá độ khi mà chúng ta dùng để mà hỗ trợ tinh thần nhau, giúp cho nhau tươi vui hơn, phải không chị Thương Nga? Cái bài trống cơm ấy thì thật là ngộ nghĩnh, một cái ông người Mỹ mà lại hát tiếng Việt rất là giỏi mà lại lấy nguyên một cái bài, cái lại hát là hò nhân gian của mình đó chị nhỉ, cái bài trống cơm để mà hát về corona.
Vâng, đúng như vậy. Và quý vị cũng thấy là trên Facebook thỉnh thoảng thì chúng ta chia sẻ với nhau những cái hình ảnh vui vui. Tôi đang cười cũng làm cho chúng ta cười một chút xíu, là đó là những cái hình ảnh mà bây giờ đó nói rằng phải ra đường mang cái mask, thì nếu mà không có đó thì tự chế biến ra, thành ra có người thì lấy cái đồ rửa chén mà cái sponge mang lên mũi rồi đi ra đường thì mặc tùm hợp từ đầu tới cuối, rồi một hình một cái người lấy cái bao grocery, bao ni lông đó che kín đầu, chỉ chừa có cái lỗ mũi chút xíu thở thôi, nghĩa là họ có đủ cái gì thì họ xài cái nấy, ngay cái filter coffee thì cũng được được xài. Những cái hình đó làm cho chúng ta cũng cười thôi, nhưng mà cái sự lo âu thì vẫn còn đó. Tuy nhiên người ta nói rằng nếu mà chúng ta quá lo âu thì chúng ta cũng làm được gì. Thành ra chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta đối phó, chúng ta ngăn ngừa trong cái khoảng mà chúng ta có thể làm được. Và cái việc mà rửa tay thì vẫn tiếp tục áp dụng như vậy. Nhưng mà có những cái tin nói rằng cái con virus này nó bay ở trong không khí, nó sống tới mấy tiếng đồng hồ, thành ra người ta đâm qua ra cũng sợ. Nhưng mà có những cái bản tin nói rằng nếu mà quý vị không có dùng cái tay của mình touch một cái chỗ nào đó mà bị nhiễm cái con virus này, rồi quý vị rửa tay ngay, quý vị đừng có để lên trên mặt, hoặc là không có một cái sự đụng chạm thật là lâu đối với người bị nhiễm bệnh thì chúng ta không có bệnh đâu. Thì chúng ta nghe quá nhiều về những cái information này, phải không chị Thủy?
Vâng, nhưng mà nếu mà lúc nào cũng rửa tay thì là chắc chắn là cũng giảm thiểu được rất nhiều những cái nguy cơ có thể bị vâng, bị lây bệnh này. Trong lúc chờ quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002 thì mời chị Thu Nga và tất cả chúng ta cùng nghe cái bài trống cơm mà chị Thu Nga. Những người mà hay lên trên YouTube với Internet thì có thể biết, nhưng mà rất nhiều người không
đúng
có
rồi.
Lên trên mạng lưới đó thì sẽ không nghe được.
Rất là dễ
nghe
thương,
để mà có một vâng, rất là dễ thương, để chúng
ta
cũng cười một tí xíu cho nó nhẹ nhàng, bớt cái căng thẳng đi, một nụ cười bằng 10 liều thuốc bổ. Thưa quý thính giả, mời quý thính giả cùng nghe bài trống cơm. Đây là trống cơm chống COVID-19.
Cố gắng lắng nghe, không nên tiếp xúc, hãy tránh xa corona, hãy tránh xa corona. Bạn này tên là COVID, bạn này thân hình bé xíu phát tán bệnh dịch lây lan ra khắp nơi, xin hãy coi chừng. Dịch này sốt có dấu hiệu bị ho khan, dịch này có chứng khó thở ở trong tim. Không nên tới nơi đông người, mang khẩu trang, che kín đôi môi. Đi đâu cũng nhớ rửa sạch tay với xà phòng. Không chạm tay vào mắt mũi miệng, không chạm tay vào mắt mũi miệng.
Be careful what you do. Stay far away from coronavirus, from coronavirus. Its name's COVID-19. It's tiny and unseen. You can catch it, get sick, and be contagious without knowing it. Please be cautious. It starts with dry cough and a fever, and progresses to difficulty breathing. Avoid places with crowds. Wear a mask. Cover your face. Be sure to wash your hands. Use soap and rinse. Don't touch your face, your nose, your mouth. Don't touch your face, your nose, your mouth.
À, chị Nga thấy cái bài này thật là dễ thương chị. Dễ thương ghê đó. Thành ra phụ huynh, cha mẹ cũng có thể vặn bài này lên cho cha mẹ già nghe tiếng Việt, rồi con cháu mình thì nghe bằng tiếng Anh hả chị? Cho các em tập hát theo cũng là những cái điều tự nhắc nhở, những cái rất là cần thiết. Nào là phải rửa tay bằng xà bông, nào là đừng sờ lên mắt mũi miệng, nào là tránh xa mọi người. Hả chị Thư Nga?
Dạ đúng rồi, đừng touch mắt mũi miệng. Thành ra cái người này là người ở ngoại quốc cho nên là hát cái tiếng Việt á mà cũng khá rõ ràng đó. Thì đó là những cái điều mà căn bản chúng ta bây giờ ngăn chặn sự lây của coronavirus, tức là phải rửa tay nhiều lần trong ngày khi mà chúng ta phải chạm phải đi, nhất là đi ra ngoài công cộng, chạm phải cái cánh cửa hay là mặt bàn hay là trong phòng tắm vân vân, thì đi ra thì là nên cầm một cái tờ giấy, rồi chúng ta mở cửa, rồi chúng ta đi ngang cái thùng rác vô ở trong phòng, chúng ta quăng nó đi, muốn chắc ăn hơn hết rồi mà chúng ta phải rửa tay thêm một lần nữa. Có nhiều người nói là rửa tay hoài nó bị khô, nhưng mà cái khô đó còn hơn là bị nhiễm, thì chúng ta cũng có thể là thoa thêm lotion. Nhưng mà ở nhà thì cũng có nhiều người cẩn thận là rửa tay nhiều, nhưng mà thật tình mình ở nhà thì không có phải lo sợ đến nhiều như vậy. Nhưng bây giờ nó trở thành cái thói quen, chị Thủy biết không, mình ở nhà cũng vậy nữa, cái một lát cái mình đi rửa mình cái cảm thấy là nó cứ làm sao đó. Thành ra sau cái dịch mà coronavirus này hy vọng nó ngừng một ngày rất là gần, nhưng mà cái nhân sinh quan, cái đời sống của chúng ta, những cái sinh hoạt của hàng ngày của chúng ta chắc có lẽ là nó cũng thay đổi nhiều. Và cũng có thể là người ta cảm thấy là cuộc sống này nó chỉ là tạm bợ, rồi người ta sẽ không có đương đầu với nhau nhiều, không có xung đột với nhau nhiều, không có tranh giành quyền lợi với nhau nhiều, là tại vì chỉ trong một cái giây phút ngắn ngủi, chỉ một cái hơi thở giữa cái sự sống và sự chết, chỉ có một cái hơi thở thôi là đã trở thành người thiên cổ. Rồi cũng có một cái câu chuyện sáng nay chúng tôi cũng đọc, nói rằng cái người mà bị được cứu sống đó thì phải trả cái số tiền mà cho cái máy trợ thở bao nhiêu đó, thì ông mới nói rằng ông cảm ơn trời đất và Thượng Đế, cảm ơn Chúa là ông đã thở cái không khí trong lành đã bao nhiêu năm rồi, mà mấy chục năm rồi mà ông không có phải mắc nợ gì với Thượng Đế cả, mà bây giờ ông chỉ cần cái giây phút mà cứu ông ra mà ông phải trả một số tiền rất lớn. Ý ông không phải than trách gì hết, mà để cho chúng ta thấy rằng chúng ta thở được mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút như thế này là chúng ta biết ơn Thượng Đế, và chúng ta biết rằng chúng ta còn sống và thở được cái không khí trong lành, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga. Nhiều khi chúng ta cũng cứ coi thường những cái điều mà mình đang có, mà mình không có quan tâm, mình không biết là nó quý biết là chừng nào, khi mà từng những cái hơi thở của mình, bây giờ bao nhiêu người thiếu những cái hơi thở này mà đã phải thiệt mạng. Vâng, 713-664-8002 mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp. Nếu quý vị có gia đình, người thân, con em đang ở trong ngành y tế, đang là bác sĩ, đang là y tá, phải làm việc thường xuyên trong bệnh viện, xin mời quý vị cùng chia sẻ với chúng tôi để chúng ta cùng vinh danh tất cả những cái người mà nhà văn Huy Phương gọi là thiên thần áo trắng đó chị Thương Nga. Đó là những cái người mà đã xả thân ra để mà hiện nay trong cái giai đoạn này để mà chữa cho những người bệnh mà đang ở cái tuyến đầu, là những chiến sĩ hàng đầu đối phó trực tiếp với lại dịch bệnh để mà cứu giúp mọi người. 713-664-8002. Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hai chị khỏe không?
Dạ vâng, khỏe, cảm ơn chị nhiều. Xin được biết ký danh.
Dạ thưa em tên Thu.
Vâng, chào chị Thu.
Dạ, thưa hai chị, hôm nay nghe cái chương trình này thì nó cũng rất là hay. Nhưng mà em thì sau khi mà xảy ra cái vấn đề này á, thì theo cái thấy của em á, thì hình như là nó có một cái gì đó nó làm cho con người mình nó sống chậm lại, phải không chị?
Vâng, chắc chắn rồi. Dạ, không muốn lại, được
em nghĩ hình như là cuộc sống của mình ở bên đây mình tất bật quá nhiều. Cứ cắm cúi mà làm, cho nên là mình không có cái thời giờ mình nghỉ ngơi hoặc là mình nhìn lại mình á. Thì đối với em thì hình như là trong cái mùa dịch này nó cũng là một cái cách để cho mình sống tỉnh thức một chút xíu. Mình sống như là mình nhìn lại xem hồi đó giờ mình sống mình đã có làm được cái gì cho đời, hay là mình đã làm được một cái gì cho người chưa. Giống như em nhiều khi hổng rầy cứ nghỉ ở nhà hoài, em cứ nghĩ trời ơi sao mình thấy mình chưa làm được cái gì cho đời trên á. Thì hôm nay thì nghe cái chương trình của mấy chị thì chị hai chị nói cũng có nhiều cái rất là hay. Thì em cũng đồng ý là như vậy. Thì em cũng muốn gọi lên để nói là tất cả chúng ta thì bây giờ thì nó cũng đã xảy ra rồi. Thì mình cũng chả làm được cái gì. Thành thử ra mình giống như là mình cũng tuân thủ theo những cái gì mà người ta đưa ra thì mình cũng cứ làm. Rồi còn một cái hơn nữa là thì giống như là mình đúng, chị nói cũng đúng là mình sống bây giờ thì mình phải thương yêu nhau. Thì mình đừng có sống mà đừng có ganh ghét hay là thù hận nhau nữa. Thì có đều là một điều đúng phải không chị? Thì em chỉ có những cái lời nói như vậy thôi. Với lại cũng gửi lời chúc tất cả những hai chị và tất cả những anh chị trong đài có một ngày thật vui và giữ gìn sức khỏe của mình. Dạ, em chỉ có thế thôi.
Vâng, cảm ơn chị Mai rất nhiều. Nhưng mà chị Mai, khi mà ở trong nhà đó thì có những cái sinh hoạt gì ở trong gia đình để mà nâng đỡ tinh thần mình cho nó phấn khởi hơn, vui hơn không chị? Hay là chia sẻ với người nhà nhiều hơn không?
Tụi em thì trong gia đình em thì chỉ có 3 người thôi. Thì cứ suốt ngày thì ông xã em thì tại vì nhà gần biển á. Thì ông cứ chỉ đi xuống biển ông chơi thôi à. Còn em thì ở nhà nhiều khi buồn buồn cũng theo ông xã đi thì... giống như là bây giờ tụi em cũng thuộc loại lớn tuổi rồi, ông xã em thì 70 mấy, em thì 60 mấy rồi, thử ra cái cuộc sống thì nó cũng bình lặng chị, cũng không có gì.
Vâng, nhưng mà được ở gần biển cũng là cái điều quý mà chị. Nhưng mà hình như chính phủ họ cấm hết tất cả các bãi biển mà phải không chị? Nhưng mà đi dạo chứ người ta vẫn cho.
Với em thì nó cho mình ra chơi thôi, mình đi ra mình đi bộ đồ này kia thôi, chứ nó không có cấm. Chị với em thì nó không cấm.
Vâng.
Với em nó không cấm vậy. Nhưng mà mình không, nhưng mà thật sự đó nó cũng có đông. Tại vì dân local họ đi thôi, chứ còn người ta ở xa, ta đâu có đi. Thì mình ra để mình đi bộ, với lại mình đi không gió biển vậy thôi thưa chị. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị
mình
nhiều.
Mình cũng phải đi ra đường cho nó đỡ stress, chứ mình nhiều khi mình nằm trong nhà thì mình cứ thấy mình buồn buồn thì mình không vui. Thì mình đi ra đường cho nó có cái khí trời chút xíu.
Đúng, vâng, ra biển thì khí trời thế nào cũng trong lành hơn rất là nhiều. Vâng, cảm ơn chị Thu rất là nhiều. Vâng, mong cho chị stay safe chị nhé. Chào anh, chị cũng vậy. Vâng, cảm ơn chị nhiều. Vâng, vậy chị Thu Nga ơi, cuối tuần đó nếu mà không có làm việc, hay là làm việc về đây mình cùng làm chung cũng được, mình đi ra biển chơi, nhưng mà cái điều mỗi người phải cách xa nhau chừng 3 thước đó chị. Nhà nước yêu cầu 2 thước thì mình mới 3 thước cho chắc ăn.
Những cái desk hoặc là những cái microphone chỉ để cách xa 6 feet. Rồi cái chúng ta đi bộ trên biển thì cũng cách xa nhau 6 feet. Thì cũng giống đi ra biển thì chắc cũng giống như là quý vị cũng có thể đi ngắm Blue Bonnet. Mà năm nay thiệt nhìn Blue Bonnet đẹp quá mà cũng không có cái tâm sự hoặc là có lòng dạ nào mà ngừng xe rồi leo vào đó chụp hình. Miễn là chúng ta đi vào đó chụp hình mà thấy có người ngồi đó rồi thì đừng có mà mơn mơn lại làm quen. Hoặc đi ra bờ biển thì cũng vậy, cứ mỗi người có một cái thế giới riêng tư của mình. Đúng vậy, đây là cái thời gian, cái khoảng thời gian mà chúng ta chưa bao giờ có một cái kinh nghiệm trước đây mà chúng ta phải sống mà cô lập. Nhưng mà cái sự cô lập này làm cho chúng ta cũng học hỏi kinh nghiệm nhiều. Nếu mà chúng ta biết lắng lòng và sau này thì chắc chắn giống như chúng tôi nói thì cái cuộc sống của chúng ta, cái hướng nhìn của chúng ta, cái nhân sinh quan của chúng ta chắc sẽ khác lắm. Bây giờ không có còn phải tranh chấp hận thù gì nữa phải không chị Thủy? Tại vì chúng ta có thể đi anytime.
Vâng. Cái điều đó là quá đúng. Nhưng mà ngay cả đối với những người trẻ đó, hồi trước người ta cứ nói cái bệnh này nó chỉ nhắm vào người lớn tuổi thôi, nhưng mà sau này
không
thấy
đúng.
Có những người trẻ cũng cũng bị bệnh này rất là nhiều, và cũng có những cái mối lo lắng cũng y hệt như vậy thôi. Chị Thương Nga biết không, có các vị bác sĩ hay là y tá làm việc trong nhà thương đó, họ tâm sự rất là tội. Họ nói rằng trời ơi, khi họ làm ở bệnh viện như vậy đó, họ không dám về về gia đình. Mỗi lần nhớ chồng, nhớ con, nhớ vợ quá thì trốn về thăm, mà chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào thôi. Còn nếu không thì cũng là chỉ nhìn qua cửa sổ nói chuyện với nhau, hay là giơ hai bàn tay lên chụm nhau qua cửa sổ. Tại vì khi làm việc trong bệnh viện như vậy thì không dám về nhà, sợ đem bệnh về lây cho gia đình. Thành ra thấy rất là tội. Đây đúng là hơn lúc nào hết. Người ta nói đây quả là một cái nghề rất là cao quý, khi mà một cái nghề cứu nhân độ thế như vậy. Thành ra trong cái giai đoạn này mình cũng lâu lâu mình cũng nhớ ngừng lại để mình tri ơn, cũng như là mình cầu nguyện cho tất cả những người đang ở trong cái ngành nghề này và các bệnh nhân này, hả chị Thu Nga. Nhưng mà dù sao chúng ta ở tại Hoa Kỳ cũng là một cái xứ hàng đầu trên thế giới, thành ra mà mình còn lo lắng đến như vậy thì tưởng tượng ở những cái quốc gia khác thì người dân còn đáng tội nghiệp đến đâu, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, tội nghiệp quá. Và ở những cái xứ mà nghèo đó chị, nếu mà cái không may mà cái corona này mà nó tới nó viếng á, thì sẽ dễ lây vô cùng. Nhìn về ở bên phía Ấn Độ đó chị, sau khi người ta gọi là cô lập cách ly xong đó, thì những người này khi mà họ bị cô lập đó, họ ở trong những cái làng mà mình nhìn thấy mà tội nghiệp vô cùng, thiếu thốn đủ mọi thứ hết. Rồi bây giờ đó họ được trở về quê, họ phải đi bộ suốt cả một ngày trời và chân tay của họ bị nứt nẻ ra. Thật là tội nghiệp. Và chúng ta cũng thấy rằng không biết tới chừng nào, thì dĩ nhiên là chúng ta sống là phải có hy vọng. Sống mà không có hy vọng thì không thể nào chúng ta sống được. Và chúng ta hy vọng rằng cái dịch bệnh này mong được có vaccine để mà chữa trị. Chứ còn mà nếu mà cứ kéo dài như vậy thì những nước mà nghèo, họ không có đủ y tế, cũng không có đủ bác sĩ, không có đủ tất cả những phương tiện gì hết, thì tội nghiệp quá. Và đúng như vậy, những người mà y sĩ bận áo trắng đúng là những thiên thần. Mà ở bên Ấn Độ đó chị, cũng cái tin từ bên Ấn Độ đó, những người mà bác sĩ, những người mà y tá khi họ trị bệnh cho bệnh nhân về đó thì bị hàng xóm đánh đuổi chị ạ, tại vì người ta sợ là bị lây. Chị thấy có một cái xã hội nào mà khổ như vậy không?
Vâng, tội nghiệp vô lợi vô cùng mà chị Thương Nga.
Yeah.
Đừng nói ai đâu xa, ngay cả ví dụ như ở Houston này đó, có cha mà bác sĩ Phạm Hữu Tâm á, thì cha đi thành nguyện ở New York đó, có rất nhiều người quen nhưng mà không có dám nhờ ai cho ở nhờ, mà ai cũng ngại ngùng hết, tại nhà người quen nào thì cũng có người lớn tuổi đó chị. Thành ra cũng không có dám đến ở nhà ai hết, tại vì dù là người ta có mời đến ở phòng riêng chăng nữa nhưng mà vẫn sợ khi mà mình vào bệnh viện, biết đâu mình đem bệnh về mình làm gây hại cho người khác. Thành ra nó là cả một cái vấn đề, không có một bao giờ ai có thể tưởng tượng được rằng càng thương nhau thì lại càng phải xa cách nhau để mà giữ gìn cho nhau, hả chị?
Yeah.
Có bao giờ mà lại có cái chuyện như vậy?
Yeah.
Khi mà con cái không thăm viếng cha mẹ ông bà thì lại là cái dấu chỉ của tình thương yêu, thì nghe thật là lạ lùng kỳ cục. Tuy nhiên cũng có rất nhiều tấm lòng của nhiều người, chị Thu Nga, có những chương trình như vậy ở đây cũng thế, các thính giả đó may mặt nạ bằng vải rất là nhiều, đem lên ở trên đài để mà quy lại, xong rồi đem tặng cho các nhà thương, các bệnh viện. Cái thời gian đầu thì nhiều bệnh viện khi họ nghe nói thì họ không có nhận, họ bảo họ không biết cái tình trạng như thế nào, họ không dám ấy. Nhưng mà sau đó có một vài bác sĩ y tá Việt Nam đó nhận đem vào rồi chia cho các bạn cùng dùng đó, thì họ thấy rất là thích thú và bây giờ họ đều chờ đợi, họ cứ ngày nào họ cũng gọi, họ hỏi rằng có thêm khẩu trang, có thêm mặt nạ cho họ hay không. Đó là tình trạng chưa đến nỗi nào mà còn thiếu hụt đến như vậy, thì tưởng tượng những cái nơi như New York, như New Orleans thì sẽ còn khó khăn tới đâu. Không biết tình trạng ở Dallas thì như thế nào hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, sáng hôm nay thì Houston và Dallas cũng nói cùng một cái tin đó. Tức là thống đốc Greg Abbott đã tuyên bố ngày hôm qua là hàng trăm ngàn mặt nạ nè, rồi bao tay và những thứ máy móc bảo vệ cá nhân đã được đưa tới vùng North Texas. Và những người mà có khoảng là 30 bệnh nhân ở Texas đang được điều trị coronavirus với là hydroxychloroquine, tức là mình nói chung lại là kinin cho nó dễ nói, tại vì nó dài dài đó. Thì bây giờ đó, ông nói rằng cái việc mà để mà provide những cái mặt nạ bao tay rồi, ông nghĩ rằng nó cũng có đầy đủ rồi, cho nên bây giờ là chúng ta không có phải sợ như thiếu nữa. Tại Dallas Fort Worth không thì có khoảng 370.000 cái mask, khoảng 56.650 face shields, 581.860 bao tay, 53.260 áo gauze và 1.970 coverall được phân phát. Thì chị ở bên Houston vâng. Chắc cũng vậy đấy chị dạ.
À, vâng, nhưng mà đó cũng là những con số chúng ta nghe từ chính quyền thì chắc là đưa thẳng đến những bệnh viện và
đúng
những
rồi,
nơi
đúng
cần
rồi,
thiết.
Dạ,
vâng, còn đối với người dân thường thì vẫn phải tự bảo vệ mình.
Vâng,
nhưng
vậy.
Mà chị Thương Ai biết không, nhiều người thì lại nói rằng chính là những cái mặt nạ bằng vải may đó, nó dễ chịu, nó thoải mái trên gương mặt hơn là những cái mặt nạ
đúng
mà
rồi,
giải
chị.
Phẫu. Vâng, nó rất là ngộp thở, rất là khó khăn. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết cái danh.
Con xin biết hết đây.
Vâng, chào Đức.
Cho em hỏi nếu mà con tặng cái khẩu trang vải á, con sẽ đem đâu cô?
Đức có thể đem lên trên đài Sài Gòn đó. Có một cái bàn Đức cứ để ở trên đó. Xong rồi vâng sẽ có nhân viên ngồi, nhưng mà giữ cách xa nhau nha, nhớ giữ khoảng cách 2 mét. Vâng, cứ để ở trên bàn đó thôi. Nếu có thể viết kèm theo một minh giấy để lại tên mình và cho biết là bao nhiêu cái khẩu trang, thì như vậy ở trong đài không phải đếm, để khi mà mình gom lại để mình đem tặng cho các bệnh viện đó thì mình đã có sẵn con số rồi. Và nếu mà Bích cần vải đó, thì Bích cũng có thể lên đài để mà lấy vải. Chúng ta cắt sẵn từng cái khúc vải á, 1 da, 2 da, 4 da đều có. Để mà ai mà may mà không có vải thì có thể lên đài lấy để mà đem về may.
Dạ, con biết rồi, nhưng mà cho con xin cái địa chỉ được không cô?
Cái địa chỉ là ở ngay nhà hàng Kim Sơn đó, cái building bên cạnh nhà hàng Kim Sơn, Bích có biết không?
Dạ biết, cái nhà hàng Kim Sơn.
Đó thì vào ngay cái building mà có 2 lá cờ vàng 3 sọc đỏ đó. Xong rồi lên trên lầu 2, phòng 900 là đài Sài Gòn Houston. Xong rồi Đức cứ lên tới, đi lên trên cái lầu 2 đó, thì mở cửa vào một cái thì có ngay một cái bàn ở phía bên trái. Nhưng mà sẽ có nhân viên ở đó, người ta sẽ chỉ cái bàn để mà Đức có thể để lại. Nhưng mà xin ghi dùng cái miếng giấy, ghi tên cũng như là bao nhiêu mặt nạ nha.
Cảm
ơn Đức rất là nhiều, rất là nhiều chị Thương Nga. Chị Thương Nga thấy đó, những cái nho nhỏ đó hồi đầu nhiều người cho là cái chuyện không cần thiết làm đấy, nhưng mà khi mà mình có một công việc, có một cái mục đích đẹp để mình làm đó, cái lòng cũng vui, phải chị Thương Nga? Nó cũng là cái điều làm cho tinh thần mình phấn chấn hơn.
Dạ, cái gì cũng vậy, khi mà mình giúp cho người khác thì là mình cảm thấy vui, mình cho thì là mình cũng sẽ vui hơn là khi mình nhận. Thành đã cũng có nhiều người cũng đã may những cái mặt nạ đó, và đúng như vậy, cái mặt nạ mà làm mình tự làm đó thì nó dễ chịu hơn, tuy rằng nó không có chống được là 100% ngăn ngừa, nhưng mà nó cũng có phần nào đó để cho ngăn cái từ người nọ mà nói chuyện, mà có thể là mình nói cũng hơi, nó cũng hơi nghe nó cũng hơi bình dân chút, là văng nước miếng vào mặt của người ta. Dạ đúng rồi đó, nhưng mà cái đó nó cũng đỡ lắm. Tại vì nó văng thì nó cũng không có văng ra hoàn toàn, nhưng mà mình đứng cách xa mà 6 feet thì chắc chắn nó không văng đâu. Còn hơn là mình không có mang cái gì hết. Và chúng tôi cũng cũng chia sẻ với nhau là những cái vật liệu mà có thể làm cái mặt nạ đó. Ví dụ như là bằng một cái khăn mùi xoa mà hình vuông, rồi cũng xếp trở lại, rồi móc hai sợi dây cột tóc, cột bên móc bên hai bên tai, hoặc là cái vớ, làm bằng cái vớ. Cái vớ nhà người nào cũng có một chiếc, không biết là vớ với đũa nó mất như thế nào, nhưng mà chỉ còn có một chiếc thì quý vị có thể dùng cái chiếc đó để làm, thì cũng nó cũng dễ dàng mà cũng dễ chịu lắm, chị cũng thấy cũng dễ làm lắm.
Vâng, rồi chúng tôi cũng thấy có những người ta dùng cái khăn, mặc cái áo t-shirt đó chị Thương Nga.
Yeah.
Xong rồi họ để lên trên đầu, xong họ xếp lại ngay cái lỗ mà để mà mình xỏ đầu chui qua đó. Thì người ta để hở ra cái mặt, xong người ta vắt trở lên, thành ra nó che đi, chỉ còn hở ra mỗi mắt thôi, mà nó lại chùm hết được cả cổ, cả hết gì của mình. Rồi đeo cái kính vào che cái mắt đi nữa là rất là khá là an toàn.
Đúng rồi.
Vâng, mà bây giờ chỉ có những cái loại mặt nạ bằng vải này là nên được sử dụng thôi. Chính phủ trung ương cũng quốc gia, từ Tổng thống Trump cho tới tất cả các giới chức cũng nói rằng chỉ nên dùng các loại mặt nạ vải đối với người dân thường. Mặc dù là nó không hoàn toàn nó chặn được bệnh tật, nhưng mà nếu mà giữ một cái khoảng cách thì là cũng sẽ là an toàn lắm, tại chúng ta đâu có tiếp xúc gần sát với lại bệnh nhân như là các bác sĩ y tá đâu. Thành ra họ muốn là để phòng ngừa tất cả những cái loại kia cho các bác sĩ y tá. Dù là tiểu bang của mình có lẽ cái con số nó còn thấp, cho nên nó còn chưa có vẻ thiếu hụt, nhưng mà ở những nơi khác thì thiếu rất nhiều. Và mình cũng không biết được ngày mai như thế nào, trong vòng tuần này và tuần sau là có những con số đó nó có thể thay đổi. Chị Thu Nga biết không, nhiều khi mình nhìn quanh đó, mình thấy mọi người khác cũng bình thường, tất cả những người quen biết, người thân quanh mình cũng bình thường ở tại bên tiểu bang Texas này. Thành ra mình ý mình tưởng là cái chuyện nó không quan trọng, nhưng mà khi mà vào nhà thương đó thì mới nhìn thấy cái con số những người bệnh đó bây giờ cũng đầy các nhà thương, chị Thu Nga. Chứ tưởng tượng mà xem, hiện nay Texas 7,276 trường hợp, riêng ở tại thành phố ở Harris County của thành phố Houston thôi là đã có 1,395 người. Chỉ tưởng tượng coi nếu mà cái con số hàng ngàn người này mà vào nằm trong bệnh viện thì như vậy nó sẽ thiếu hụt biết là chừng nào. Bởi vì các bác sĩ y tá trừ khi ở New York hay ở những cái nơi cần thiết, còn thường thường đó họ dùng cái đó, họ chỉ dùng một lần xong bỏ đi, xong người sau lại dùng lần khác. Bây giờ mà có dùng lâu lắm thì cũng là một ngày đến cuối ngày họ cũng vứt đi. Thành ra cái số đó vẫn là cần thiết rất là nhiều đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cũng nhắc nhở quý vị là khi đi vào ở trong một cái siêu thị hay bất kỳ ở chỗ nào, khi mình đi ra mình tháo cái bao tay ra thì mình tháo cẩn thận, xong rồi mình bỏ vào trong thùng rác. Mình đừng có nên là vứt bừa bãi ở trên parking lot. Và chúng tôi cũng nhận được mà có những cái sự mà bảo là nhờ đài thông báo dùm, là có sự than phiền là người ta đã thấy những cái mask, rồi những cái glove, bao tay và cái mặt nạ đó vứt bừa bãi ở trước những cái siêu thị. Thì cái điều đó nó làm cho cái hình ảnh của chúng ta nó xấu đi, phải không chị Thủy?
À, vâng, đúng như vậy chị Thương Nga. Cái lúc này là lúc mình cũng đang cố, cũng là một cái thời điểm để mình ôn lại, có thì giờ hơn, sống chậm hơn để mà ôn lại từng cái hành động, từng cái việc làm của mình. Người Việt Nam mình ở đây cũng 40 mấy năm rồi, thành ra chắc chắn là cũng đã hấp thụ được tất cả những cái phương cách xử thế cho nó lịch sự văn minh y như người ở đây. Tuy nhiên vẫn có nhiều khi giữa trong cái môi trường Việt Nam với nhau thì nhiều khi mình lại coi thường. Chị Thương Nga cứ thấy mà xem, nếu chúng ta đi vào trong một cái restroom của một khách sạn sang trọng đó thì dù là có nhiều người Việt Nam thì họ cũng vẫn giữ rất là đàng hoàng đâu vào đó. Nhưng mà nếu mà trong một cái khu mà chỉ toàn Việt Nam không á, thì là bắt đầu là lại xả rác, lại vừa vãi ra. Thành ra đó là cái điều mà mình nên thay đổi. Và đây là cái thời điểm này là cái thời điểm tốt nhất để mình tập những cái thói quen tốt. Thói quen rửa tay, thói quen rửa tay bằng xà bông. Có nhiều người chỉ rửa tay. Có lần mà chị Thương Nga, Vũ Thanh Thủy cũng có nói điều này. Chị Thương Nga có nói rằng, và trong restroom cái để ý đó, thấy nhiều người ra không có rửa tay đó. Còn có những người rửa tay thì cũng chỉ rửa tay bằng nước thôi, không có rửa tay bằng xà bông. Thì đây cũng là một cái cơ hội tốt để mình tập những cái thói quen tốt đó, chị Thương Nga.
Dạ vâng, trong khi đó thì người Mỹ họ dạy các con em của họ là rửa tay kỹ lắm, nó lúc nào nó cũng ráng nó vói tới cái xà bông, và khi nó rửa tay rất kỹ. Và đúng như vậy, cái đó là chúng ta không phải nói xấu người đồng hương của chúng ta, nhưng mà phần đông là như vậy. Trước đây, bây giờ thì hy vọng đã thay đổi rồi, họ đi ra họ không có rửa tay, hoặc là chỉ nhúng những cái đầu ngón tay vào đó thôi, rồi đi ra. Thì là mình tưởng tượng, trời ơi, một lát nữa đó, mình sẽ gặp họ. Rồi mình ăn uống chung, hay là mình có một cái sự nào mà gần gũi đó, thì thấy nó ghê quá, huống chi là bây giờ. Nhưng mà tôi Nga nghĩ rằng là chắc là nó không có như vậy nữa. Bây giờ ai cũng phải đề cao cảnh giác cái việc mà sạch sẽ cho mình và cho người khác nữa. Thành ra chúng ta, nghĩa là bây giờ đó, mà cũng giống như là có cái chuyện mà cũng vui, nhưng mà thật đó là sự thật. Hồi xưa đó cứ ở nhà, không có đi ra ngoài đường, không có làm việc, không có làm gì cả. Cứ ở trong nhà như thế thì người ta nói cái đồ lười biếng. Nhưng mà bây giờ nếu mà ở nhà không có đi ra đường, thì người ta nói rằng đó là một người vĩ đại trong xã hội, phải không chị?
Vâng, ở nhà thì chắc chắn có rất nhiều cái cuồng chân cuồng cẳng, nhưng mà mình nhà ai thì ở bên này cũng may mắn là cũng có một cái khoảng vườn sau đó chị Thu Nga nhỉ, hay là sân trước, hay là mình có thể đi dạo bên ngoài. Chứ tưởng tượng ở những cái quốc gia mà sống đông đúc chật chội như ở bên Ấn Độ chẳng hạn, thì là không có một cái chỗ nào để mà có thể thoát ra khỏi được. Thành ra cũng là một cái điều thật là ghê gớm. À, vâng, 713-664-8002. Mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ những cái sinh hoạt trong gia đình của quý vị. Có rất nhiều gia đình thì bây giờ trong cái lúc này đó, chị ngồi chuyện trò với nhau, hay là cùng làm việc, hoặc là cùng chơi, cùng có những cái game, những cái trò chơi với nhau. Đa số những người có thể làm việc được ở nhà thì làm việc, hoặc là có những cái project. Chúng tôi cũng biết rằng những cái những bà mẹ mà ngồi may này đó, ngồi may mà mặt nạ đó, cũng hay nhờ các con mình cũng giúp vào, đứa thì xếp vải, đứa thì cắt chỉ. Thành ra cũng là một cái điều để cho các em ý thức được và cũng hưởng được cái niềm vui khi mình làm một cái công việc trợ giúp cho người khác, thì cái lòng mình tự nhiên sẽ có được cái sự bình an, êm đềm. Và như vậy là cũng gia tăng cái hệ thống miễn nhiễm là cái chắc hả chị Thu Nga, chứ mình ngồi đó mà cứ buồn sầu, lo lắng, bực bội thì chắc là sẽ càng dễ bệnh hơn nhiều lắm.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà chúng ta ăn uống đầy đủ, chúng ta ngủ nghe đầy đủ và chúng ta bớt lo sợ đi, cái việc gì nó đến nó sẽ đến, và việc gì không đến nó sẽ không bao giờ đến. Và chúng ta cũng tin tưởng rằng khi một cánh cửa đã đóng lại thì cái cánh cửa khác sẽ mở ra. Và trong đám mây mù nào cũng có tia nắng bạc. Vì vậy cho nên là chúng ta dĩ nhiên là chúng ta phải lo, chúng ta đề phòng, nhưng chúng ta không có lo sợ quá. Nhưng mà cái việc mà đeo mặt nạ và đeo bao tay khi ra ngoài đường thì chắc chắn là bây giờ là cái điều cần thiết. Trước đây thì cũng có nhiều người against cái chuyện mà đeo mặt nạ, trong đó có chúng tôi đây chị Thủy. Nhưng mà bây giờ thấy rằng cái việc mà đeo đó, dù mà cái mà mình tự chế biến ra thì cũng là một cái điều tốt. Giống như chúng ta nói là không có, có đến độ mà thấy người khác mà nhảy mũi một cái thì chúng ta sợ. Có một người bạn làm ở trong nhà hàng mà bây giờ dĩ nhiên là cũng chỉ có check out thôi. Thì ông nói rằng khi mà người ta vô, người ta order đồ ăn đó, người ta cũng không dám nhìn mặt ông nữa luôn. Tại vì giống như là sợ hãi lắm. Rồi ông nói có hai cái người mà họ có cái công chuyện gì riêng tư đó, mà họ vô ở trong nhà hàng đó, nhờ ngồi cũng nói chuyện, cũng nói qua, nói lại cũng hơi lâu, mặc dù họ ngồi cách xa, nhưng mà ngồi lâu lắm, mà cứ nói vậy nhờ không có đeo khẩu trang rồi. Thì ông mới nói, chà, bây giờ mà cứ ngồi hoài như vậy thì làm sao? Ông giả bộ, ông tặng hắn, ông ho một cái là họ chạy mất tiêu chị.
Thành ra nhiều khi bạn bè hay đùa giỡn với nhau đó chị. Đùa giỡn với nhau nói là, trời ơi, tôi mà có gặp bà thế tôi sẽ lại tôi hắt bà một cái. là bạn là chắc chắn là sẽ mình sẽ thấy là sẽ né người ra liền
vừa
thôi.
Vừa hớt mà vừa tặng hắn chứ chị.
Đừng là tặng hắn ho nữa. Vâng, người ta bảo đi máy bay mà muốn có nguyên băng để ngồi, mà nếu máy bay đông mình cứ ho cái là ta giạt ra hết. Nhưng mà không lo, bây giờ cái máy bay theo như thấy cho Tâm nói hôm qua, cái chuyến bay chỉ có mỗi 2-3 người, nguyên một chuyến bay chị Thông An. Chỉ có 2-3 người. Mới đầu là đáng lẽ cho đi cái chuyến bay 10 giờ, nhưng mà chắc chỉ có một mình cha, thành ra người ta cancel chuyến đó. Cái phải lấy chuyến dồn chung 2-3 người dồn lại, kể vào cái chuyến 12 giờ thì cũng chỉ có mấy người thôi. Mình xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ đúng, mời Quảng Xuân đây. Quảng Xuân mấy ngày nay ở nhà làm gì vui?
Dạ, Quảng Xuân cũng đi ra, đi vô, đi lên, đi xuống. Cũng có làm một vài việc cho con mình. Thì cũng thành một bà nội trợ rồi, cũng ngồi may kiếm chế ra làm cái khẩu trang. Nhưng Quảng Xuân nghe cái chủ đề này nó cũng giống như những tuần trước. Mặc dù mình nói đi nói hoài cái con corona này, nhưng mà Quảng Xuân thấy không bao giờ thừa và cũng không bao giờ chán. Quảng Xuân nhớ ông xã Quảng Xuân cách đây hơn 10 năm về trước á. Tại vì ảnh nói là ảnh làm y tá trong một cái bệnh viện. Bệnh viện này cũng khá là nổi tiếng với cái vụ Ebola, cô Thanh Thủy, cô Thu Nga còn
đúng
nhớ.
Rồi.
Thì, dạ, thì mà trước đó, không có nói vấn đề Ebola, mà trước đó khi mà Quảng Xuân qua đây, Quảng Xuân không có quen. Thì mỗi buổi sáng ảnh đi làm từ bệnh viện về thì không có được chạm vào ảnh. Không có ảnh có một cái đeo găng tay và ảnh để cái đôi giày ở một cái góc riêng. Cái ba lô hoặc cái gì đeo trên người không đứa nào được đụng tới. Bữa đó vô tình mình bí quá, mình rút cái cây viết của ảnh trong cái ba lô, cái túi sách của ảnh á, cái pháp thuật của ảnh á. Thế là ảnh gào lên. Ảnh nói tất cả những cái gì anh mang từ bệnh viện về em không có touch vô. Và ảnh đi thẳng vào trong cái room và cởi cái bộ đồ mà đồng phục ra rồi bắt đầu tắm xong. Rồi lúc đó muốn làm gì là ảnh không bao giờ cho đụng bất cứ một cái gì ảnh mang từ bệnh viện về, dù đó là đồ dùng cá nhân, dù đó là cái chạm vào vai áo của anh cũng không cho. Bởi vì anh nói là em không biết đâu, một ngày trong bệnh viện anh nhìn thấy từ cái sàn nhà, từ cái đôi giày mình đi dẫm nó dưới, tất cả nó có những cái nó vô hình, nó có những cái nó hữu hình, nhưng mà khủng khiếp lắm, đừng có đụng vô nha. Thì cái sự kỹ lưỡng của ảnh làm cho Quảng Xuân bây giờ mình thấy con Corona này mình lại rất là nhớ ảnh, và mình nghĩ rằng là trời ơi, bây giờ mà ổng còn sống chắc là không biết làm sao nữa, chắc là mặc đồ hành tinh như thế nào. Nhưng tại vì những người trong ngành nghề họ biết, và bây giờ nè, Quảng Xuân thấy cái sự cố này xảy ra, mình gọi là sự cố đi, không cần biết nó là ác ý, cố ý hay vô ý của một cái con virus nào nó tồn tại ở trong thiên nhiên, mình không cần biết, mình không truy cứu. Nhưng mà Quảng Xuân thấy hình như tạo vật, Quảng Xuân hơi duy tâm một chút thôi cô Thu Nga. Quảng Xuân nghĩ rằng là có lẽ Thượng Đế đã sắp đặt xuôi khiến làm sao để cho con người ta thay đổi cái cách sống, thay đổi cái nhân sinh quan, thay đổi cái nhìn và cái ứng xử giữa người với người, cũng như cái tình thương yêu trong gia đình đối với nhau. Mình thương yêu nhau nhiều hơn nữa đi. Bởi vì sau này mình không biết mình tồn tại đến lúc nào, người thân mình tồn tại đến lúc nào. Giống như hồi nãy các cô nói, có thể đi bất cứ lúc nào vì một cái va chạm, vì một cái sự cố ý. Không thể nào nói là mình quarantine trong vài tuần rồi rút, cũng phải có một lúc hết thực phẩm hay hết cái gì đó khẩn thiết phải chạy ra chợ một chút xíu, vội vội vàng vàng pick up vài món rồi đi ra. Nhưng mà cũng khó tránh những cái rủi ro. Mình cũng có trang bị những cái kiến thức mà ở trên đã chia sẻ cho mình, rồi mọi người cũng chỉ hướng dẫn, nhưng mà cái đó cũng khó nói lắm. Như vậy không có nghĩa là Quảng Xuân muốn mang một cái vấn đề bi quan hay là lo lắng. Tại vì Quảng Xuân như một cái con chim thấy thành công á, sau cái sự ra đi của ông xã, Quảng Xuân thấy những cái triệu chứng gì cũng là ung thư, cũng sợ quá, cũng hãi quá, chảy máu cam cũng sợ, cái gì cũng sợ. Bây giờ thì cái thằng Corona nó giật thêm một cái, nó double, nó làm cho mình có cái cảm giác nhìn đâu cũng thấy Corona hết.
Chắc chắn rồi.
Dạ, đó là một cái tâm trạng khó tránh khỏi cho những cái người đã từng trải qua những cái điều không có vui trong gia đình khi có người thân ra đi. Nhưng mà như vậy mình cứ nghĩ thôi, thì mình cứ sống lạc quan đi, mình vui, mình lạc quan, và mình trang bị trong những cái kiến thức cần thiết, mình sống chậm lại, mình trải lòng ra, mình yêu thương nhau trong gia đình mình. Thì bây giờ Quảng Xuân chị, trước khi mà rời làn sóng Quảng Xuân, chị có kể một cái chuyện vui. Đó là kinh nghiệm của Quảng Xuân. Cách đây cũng không lâu, Quảng Xuân có việc cần phải đi ra chợ. Quảng Xuân muốn đi ra CVS pick up thuốc cho con, và mình ghi sẵn một tờ giấy, tôi muốn pick up thuốc tên đó gì đó. Rồi xong khi mình đưa tờ giấy, cái anh chàng ở trong CVS rất là ngạc nhiên, ổng không tưởng mình đưa bức công thơ gì cho. Sau ổng cầm, ổng đọc, ổng giật giật. Có nghĩa Quảng Xuân không muốn nói chuyện, mặc dù đang đeo khẩu trang, đang đeo cái mặt nạ, vẫn không muốn nói chuyện. Ổng ra hiệu, tức là hai người không phải người cầm mà ra hiệu với nhau. Rồi khi đưa thuốc thì mình cũng dùng cái viết để viết lên cái màn hình ký. Dĩ nhiên là mình cũng phải là sao về cũng phải lau tay này nọ. Rồi mình đi chợ, vào một cái chợ Việt Nam. Thì cái thói quen của mình khi mà xong hết, bao giờ Quảng Xuân cũng cảm ơn cái cô cashier đi tính tiền. Quảng Xuân không nói gì hết, Quảng Xuân lấy hết đồ đạc ra xe. Và khi mà Quảng Xuân quay lưng đi rồi đó, Quảng Xuân bắt đầu mới nói lớn lên, cảm ơn chị nhiều nhé. Thế là cái chị đó, chị quen mình, chị nói trời bữa nay cảm ơn mà xoay lưng, hiểu là cái gì.
Bây giờ là phải xoay lưng để cho không có tránh không có thẳng vào mặt nhau, phải không?
Dạ đúng rồi, xoay lưng đi một đổi đấy. Còn mới nói em cảm ơn chị thì ai cũng cười. Tự nhiên họ hiểu là mình đang làm cái gì.
Đúng rồi.
Thành ra cái đó chỉ là những cái chuyện rất nhỏ nhặt. Và Quảng Xuân cũng xin rất là cảm ơn quý đài. Tại vì ai làm gì làm, đài không bao giờ đóng cửa, đài không bao giờ tắt đèn, đài không bao giờ ngưng tiếng nói mỗi ngày. Đó cũng có những cái điều Quảng Xuân nghĩ là bây giờ ai mà đại diện gia đình đi chợ mỗi ngày thì giống như những cảnh tử quân đi ra chiến trường.
Đúng như vậy. Cảm ơn Quảng Xuân rất là nhiều. Vậy mà dạ, có rất nhiều người thiện nguyện đó. Có một nhóm thiện nguyện ở Houston này đó là luôn luôn lấy những cái yêu cầu của các cụ già nêu đơn đó để mà đi chợ giùm. Trong những ngày này, sáng nay chúng tôi cũng nhận được cái request như vậy để mà xin đi chợ giùm. Thành ra chuyển cho từng vùng, có những thiện nguyện viên từng vùng để mà hạn chế cái chuyện đi lại cho không có đi xa đó. Cảm ơn Quảng Xuân rất là nhiều. Chị Thu Nga, hồi nãy Quảng Xuân có nói và Phước Phân Trần là di tâm. Nhưng mà trong cái thời điểm này đó, nếu mà mình không phải là cái người suy tâm đó thì chắc là mình sẽ lo lắng sợ hãi lắm đó chị Thu Nga hả? Tại vì nhờ mình có duy tâm, nhờ mình có cái đời sống tâm linh, mình có cái tâm hồn mình, thành ra mình là mình tin tưởng ở trời, ở Thượng Đế, thành ra cái lòng mình mới có được cái sự bình an, sự thanh thản ra hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng ta cũng nói rằng lo sợ thì nó không có được gì hết hết. Mà khi mà cái sự việc gì nó đến thì tất cả mọi việc đều cái định đoạt của số mệnh. Thì nói như vậy không có nghĩa là chúng ta ngồi đó rồi chúng ta bừa bãi rồi chúng ta bị lây bệnh là chuyện đương nhiên. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện và chúng ta làm tất cả những cái gì mà chúng ta có thể làm được. Hồi nãy Quảng Xuân có nói về cái việc mà ông xã quá cố của Quảng Xuân rồi đó, không có cho đụng tới những cái vật dụng gì mà từ nhà thương về, thì chúng ta cũng nghĩ đến tội nghiệp những người ở Việt Nam nghèo và những trẻ em, chỉ biết họ khi mà họ đi moi những cái đống rác đó để mà họ lấy ra những cái thứ mà họ chế tạo trở lại đó, thì trong đó họ lấy cả những cái cây kim, những cái bịch ni lông mà đựng những cái chất dơ đó. Thành ra nếu mà bị nhiễm đó thì rất là tội nghiệp. Thành ra nếu mà nó xảy ra ở những cái vùng nghèo thì không biết làm sao mà ngăn chặn được. Nhưng mà hồi nãy chị nói là Cha Tâm mà đi ra ngoài phi trường mà chỉ có vài người đó, thì sáng hôm nay chúng tôi cũng thấy một cái bài báo nó nói là, chị biết là mỗi lần mình đi ra đó, mình leo lên máy bay thì họ chia ra group chứ gì. Thì khi mà họ nói là group 1 thì chỉ có một người thôi, group 2 thì no one, group 3, 0, group 1, 2, 3, 4, 5 gì á, có 4 people. Đó, thành ra bây giờ ta nói ở Dallas Fort Worth cái airport giống như là một cái thành phố ma ghost.
Đúng như vậy, nhưng mà cũng vẫn, vâng, con người ta cũng vẫn phải di chuyển. Thành ra vì vậy đó, cho tâm nói vé máy bay đó, từ đây đi New York, round trip đó có 49 đồng thôi chị Thương Nga. Mà nó là hãng máy bay lớn đó, hãng United đó, chứ không phải là một hãng nhỏ. Thì không hiểu làm sao, trời ơi, sau cái cơn dịch bệnh này thì chắc các hãng máy bay phá sản hết đi thôi. Nhưng mà những cái người ở trên, tiếp viên ở trên máy bay đó chị, họ cũng rất là có lòng lắm. Họ thấy những người mà đi để mà tình nguyện làm việc mà giúp New York đó chị, ngồi hạng thường, cái họ mời hết mọi người lên ngồi trên hạng nhất luôn, first class.
Bây giờ đã đi Las Vegas mà ở American Airlines mà đi một vòng mà có 28 đồng rồi chị. Thấy sáng nay được bảo đặng.
Trời ơi, thành ra không ai dám đi mà người ta có thể sống được. Nhưng mà qua nhìn những cái quang cảnh này đó thì mới thấy rằng còn có rất nhiều những người tội nghiệp. Chúng tôi có được coi một cái đoạn truyền hình mà cho thấy một cái sân vận động mà ở tại Las Vegas đó chị Thu Nga. Bây giờ họ gom tất cả những người homeless về đó, xong rồi họ chia ra từng cái khu vực, cái cách hai thước một để cho những người homeless ở. Xong rồi đến giờ thì có những người phát thức ăn cho ăn, thì cũng là một cái nghĩa cử rất là tốt đẹp. Tại tưởng tượng những cái người đó không có nhà để ở, mà nếu để họ đi lung tung ở mọi nơi đó thì sẽ lây lan cái bệnh đi khắp nơi, hả chị Thu Nga? Cũng là một điều đáng sợ. Chúng ta chưa nghe thấy những cái chuyện đó ở trong thành phố này, nhưng mà những cái cơ quan như Salvation Army hay là những cái các cái chợ, rất nhiều chợ Mỹ, họ cũng đem những cái thực phẩm, những cái loại thực phẩm khô hay là bánh mì, sandwich ra để mà họ tặng cho những cái người nghèo. Thì cái hình ảnh này nhìn thấy khắp nơi, bao nhiêu những cái điều đẹp xảy ra xung quanh. Nếu mình nhìn mình đi tìm cái đẹp thì mình sẽ thấy rất nhiều cái đẹp. Đi tìm những cái lòng tốt thì cũng rất nhiều người tốt để mà nâng đỡ tinh thần mình trong cái thời buổi này. Thành ra thôi, mình không nhìn đến những chuyện xấu và những cái người xấu, à chị Thương Nga, để cho lòng mình thanh thản.
Đúng rồi.
Và như vậy để tuần
ở Dallas Fort Worth thì có cái hội gọi là Hand in Hand, thì họ cũng cho giúp đỡ cho những người mà cô đơn, những người già không có cái phương tiện mà đi mua thức ăn hay là làm những cái điều gì cần thiết đó. Thì chúng tôi cũng có phỏng vấn họ trên đài hai lần rồi. Thành nó cũng có những cái nhóm thiện nguyện, rồi cũng như là Food Pantry đó, thì họ cũng đi phát donation. Thì trong một cái xã hội của chúng ta ở thì với cái sứ tự do này thì đầy lòng nhân bản và đạo đức. Thành ra quý vị cũng đừng có phải lo lắng quá. Và sau cái dịch bệnh này thì chắc chắn rằng giống như chúng ta nói, thay đổi nhiều lắm. Cái cách thức ăn uống của người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng chắc chắn cũng sẽ thay đổi, chị Thủy nhã. Không có còn mà gấp chung một đôi đũa hoặc là cứ gấp dùng cái đũa của mình rồi gấp đồ ăn cho ở người bên cạnh vân vân thì chắc chắn là sẽ phải thay đổi rồi.
Vâng, thì khi mà chương trình này xong chúng ta sẽ làm lại về cái đề tài mà chén nước mắm của người Việt Nam đấy chị. Dạ. Thì hy vọng đó khi đó mình sẽ không bị một cụ lớn tuổi gọi lên mắng như kỳ trước hai chị em mình bị cụ la. Cụ la là qua đây học đòi kiểu Mỹ. Thành ra là cái chén nước mắm là một cái đặc thù cho thấy cái tình nghĩa trong gia đình. Dạ. Nhưng mà hy vọng là bây giờ sẽ
không
thay đổi tất cả những thói quen này. Vâng.
Yeah.
Rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn cái thính giả gọi và đóng góp và những cái thính giả âm thầm lắng nghe ở ngoài. Xin quý vị hãy nói cái tiếng này nó hơi có vẻ cải lương kiếm hiệp một tí chị Thu Nga. Bảo trọng hả chị Thu Nga?
Đúng
thật
rồi.
Là an toàn.
Đâu có ngờ là bây giờ đã hết giờ rồi. Vì vậy cho nên đeo mặt nạ rồi đeo cái kiến tù hụ là giống như là hiệp sĩ mù quơ gió kiếm luôn.
Vâng, chúng tôi cũng vậy đó. Mặc dù các anh chị em trong đài bảo quản cái microphone rất là kỹ, nhưng mà mỗi lần mỗi người nói thì lại cũng lấy một cái miếng mà cái loại mà có alcohol nó chỉ dán lên, bao lên bên ngoài, xong rồi sau mỗi người dùng thì lại bỏ đi để giữ an toàn. Và bây giờ trước khi chấm dứt chương trình, để mà làm vui cho quý thính giả lên tinh thần một tí, mời quý thính giả nghe tiếp cái đoạn cuối của cái bài chống cơm này. Chào chị Thương Nga, gặp lại chị tuần sau nha chị.
Xin chào tạm biệt.
Vâng, chị stay safe. Vâng, hãy an toàn.
Mọi người nếu có cách ly, không nên chống tranh tiếp xúc thêm người xung quanh, hãy tránh xa corona. Phòng ngừa theo ngành y tế, mọi người trên toàn thế giới chắc có sợ, sợ lây lan ra khắp nơi, khai báo kịp thời. We stayed at work for you, you stay at home for us. Đồng lòng vững tâm xóa dịch, bao trái tim kết nối yêu thương. Chung tay chung sức chung lòng quyết thắng đại dịch. Corona không có nữa đâu, trái đất này sẽ thật tươi đẹp. Corona không có nữa đâu, trái đất này sẽ thật tươi đẹp.